Vâng, chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên toàn cầu ạ.
Ở trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư Lộc là người hiện đang giảng dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management. Và ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chánh và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn nằm trong danh sách Fortune 500 của Hoa Kỳ. Và ông cũng từng là chủ tịch phòng thương mại của cộng đồng người Việt ở Bắc Texas. Ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các đài truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề kinh tế. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là vấn đề cũng rất là thời sự đó. Thì như quý vị đã biết đó, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là thuế toàn cầu tối thiểu và cái tác động tiêu cực của nó đối với Việt Nam như là một quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài. Thì như quý vị đã biết đó, thì cách đây hơn một năm, chúng ta tròn một năm, thì các nước G7, những cái nước G7, những cái nước công nghiệp hóa nhất thế giới đó, thì họ có đồng thuận về một cái chương trình gọi là đánh thuế tối thiểu là 15% đối với các tập đoàn mà có hoạt động đa quốc gia. Để với mục tiêu là để tránh cái tình trạng là thuế nó tránh ở những cái nơi trả thuế cao mà chạy qua những nơi trả thuế thấp, làm cho họ không có trả được cái mức thuế mà họ đáng ra là phải trả. Thì Việt Nam là một trong những cái nước sẽ bị ảnh hưởng về mức thuế này. Và theo như tôi được biết thì chính phủ Việt Nam sắp sửa trình lên Quốc hội để mà sửa đổi luật để mà ứng dụng cái thuế này ở Việt Nam. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu coi là thế nào là thuế tối thiểu toàn cầu, nó hoạt động như thế nào và lý do tại sao thế giới phải cần có cái loại thuế này, và khi nó ra đời đó thì các nước nào sẽ bị ảnh hưởng và nhất là Việt Nam sẽ bị tác động như thế nào, và Việt Nam phải làm những việc như thế nào và làm những việc gì để mà khắc phục được những cái bất lợi mà nó gây ra trên nền kinh tế của mình. Thì trước khi bắt đầu thì nếu quý vị có ý kiến gì hay có câu hỏi gì, bình luận gì thì xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ theo dõi liên tục và chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời quý vị. Và nếu quý vị thấy chương trình này có ích thì xin quý vị hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và quý vị đừng quên là hãy đăng ký vào chương trình của chúng tôi để được thông báo về những chương trình mới nhất nhé. Dạ vâng. Trước khi bắt đầu thì thưa giáo sư đó, để bắt đầu thì xin giáo sư trước hết hãy cho biết một tí về, được biết là giáo sư là có rất nhiều kinh nghiệm làm cho các tập đoàn toàn cầu, và giáo sư là rất là rành về cái việc thuế, tại vì giáo sư đã từng dạy thuế trong trường đại học và giáo sư cũng làm thuế hàng ngày luôn cho các tập đoàn lớn đó. Thì xin giáo sư cho biết là khi mà một cái tập đoàn mà họ quyết định đi đầu tư một tập đoàn đa quốc gia đó, hoặc khi họ đầu tư vào một cái nước nào khác đó, thì cái vấn đề thuế nó quan trọng đến mức nào đối với họ, và tại sao các nước lại có cái chính sách gọi là thu thuế khác nhau đối với các tập đoàn như vậy?
Vâng, tôi xin đính chính, tôi không có làm thuế, nhưng mà với cái cương vị là CFO, có nghĩa là giám đốc tài chánh, thì ban thuế vụ nằm dưới quyền tôi, và trách nhiệm của tôi là giảm thiểu thuế cho công ty của tôi. Và tôi xin đề cập một điều là tôi, mặc dầu tôi dạy rất nhiều môn trong chương trình thạc sĩ MBA, nhưng mà môn thuế má là một môn khó vô cùng. Đó là một môn mà tôi cần phải cập nhật để khi mà trước khi dạy. Thuế là một cái vai trò rất quan trọng cho tất cả một quốc gia. Như chúng ta biết, thuế quan, gần đây quý vị biết là Hoa Kỳ đánh thuế quan vào Trung Quốc, hay là thuế thu nhập, có nghĩa là corporate income tax, thuế xuất thu nhập đó, thì thuế là một cái dụng cụ mà tất cả quốc gia họ dùng. Tại sao lại dùng thuế vụ? Khi mà đưa ra thuế vụ đó là chính phủ muốn lèo lái, chuyển hướng hay ảnh hưởng đến cái tâm tính, cách hành động của người dân, của công ty và các tương tác thương mại hay là kinh doanh của những công ty ở ngoại quốc hay ở quốc nội. Giảm thuế thì kích thích tiêu thụ hay là đầu tư, tăng thuế thì gọi là đi ngược lại. Đó là cái vai trò của thuế. Thuế dĩ nhiên là một cái vai trò rất quan trọng vào ngân sách quốc gia. Và tùy quốc gia, cái thuế vụ nó có đóng vai trò của ngân sách quốc gia mạnh hơn. Ví dụ như thuế nó có nhiều dạng. Thuế cá nhân, lợi tức cá nhân là individual income tax đó, của Hoa Kỳ đó, của người dân đóng đó, thì đóng tới 50% ngân sách quốc gia, trong khi thuế thu nhập của công ty đó, corporate income tax, mà đây là cái đề tài chúng ta nói đó, đóng chỉ có 9% vào ngân sách của Hoa Kỳ mà thôi. Trong khi đó, ngược lại, đối với Việt Nam thì thuế thu nhập của công ty đóng từ 21 cho tới 25% cho tới 30% ngân sách quốc gia. Đó là cái điều rất quan trọng. Nhưng mà sở dĩ gần đây G20 đầu tiên là bắt đầu G7, G7 những quốc gia lớn nhất và G20 họ áp dụng cái chính sách này đó là tại vì đó theo chiều hướng trong thập niên qua đó, cái cơ sở căn bản thu thuế nó bị hao mòn và những công ty tập đoàn lớn đa quốc gia là những công ty này có hàng đội ngũ luật sư hay là những chuyên gia thuế vụ rất là tài tình và xuyên quốc gia, họ có khả năng gọi là trốn thuế, tránh thuế và giảm thuế bằng cách chuyển hướng những cái lợi nhuận lợi tức qua những công ty đa quốc gia, thì họ ghi danh của công ty nhà ở tùy họ chuyển qua cái phần đóng thuế nhiều đó, đi qua những cái quốc gia mà lại không có thuế, ví dụ như cái đảo Bahamas hay Cayman Island là những cái chỗ mà không có thuế. Cho nên gọi là Hoa Kỳ và thế giới tự do, những quốc gia mà kinh tế mạnh họ nói rằng họ phải gọi là không cho những công ty này lạm dụng. Nhưng mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến những quốc gia như là Việt Nam, những quốc gia đang gọi là trên đường phát triển, họ dùng thuế vụ giảm thuế để thu hút FDI. Thành ra đây là một cái con dao hai lưỡi, chương trình thuế vụ này và được áp dụng với cái mức là 15% tối thiểu. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong vài phút đây thôi.
Dạ vâng, vậy thì giáo sư trình bày đó thì thuế nó không những là một cái công cụ để mà cho các quốc gia họ có thu nhập, mà đồng thời nó cũng là một cái công cụ để mà gọi là điều chỉnh cái đầu tư, đúng không ạ? Để mà là thu hút đầu tư để mà phát triển kinh tế trong nước. Vậy thì thưa giáo sư, đối với các công ty toàn cầu như giáo sư nói là họ hoạt động ở nhiều quốc gia, cái multinational đó, thì họ đã, công ty mẹ ở quốc gia này nhưng mà họ lại đăng ký hoạt động ở nhiều quốc gia khác. Vậy thì khi mà họ đăng ký đầu tư vào những cái quốc gia đó thì cái vấn đề thuế nó có quan trọng với họ đến chừng nào ạ? Ngoài vấn đề như là chính sách rồi môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng, cái là nguồn nhân lực các thứ đó, thì khi mà đầu tư ra ngoài thì cái vấn đề thuế nó có quan trọng không trong cái việc cân nhắc đi đầu tư của họ?
Vâng, cho tới bây giờ đó, những quốc gia mà chiêu dụ FDI đầu tư thì họ chú trọng vào thuế. Là tại sao? Là tại đó là cái điều mà họ làm nhanh, có thể nhanh nhất. Ví dụ như Việt Nam muốn chiêu dụ một công ty lớn của một quốc gia, từ một quốc gia mẹ, công ty mẹ nó nằm ở quốc gia khác mà họ đang đấu thầu, có nghĩa rằng họ đang suy nghĩ là nên đầu tư ở Malaysia, Việt Nam hay là Thái Lan, ví dụ vậy. Thì những mặc dầu những yếu tố khác như là đầu tư vào hạ tầng cơ sở hay là trợ giúp về điện lực hay trợ giúp về hạ tầng cơ sở về phương tiện giao thông vận tải, rồi chưa kể đến là nhân lực hay gì nọ, thì cái con đường đó làm dài lắm mà người ta cũng không biết là thực hiện bao nhiêu. Nhưng mà đưa ra một cái bản chiêu dụ đó, nói là chúng tôi 5 năm đầu chúng tôi miễn thuế hoàn toàn, 9 năm sau quý vị chỉ trả thuế phần nửa thôi, thì nó sẽ giúp quý vị khi mà thiết lập cơ sở ở công ty chúng quý vị luôn luôn. Công ty nào mà thiết lập cơ sở thì 5 năm đầu là phần nhiều hoặc chịu lỗ. Cho nên đây là một cái hình thức để giúp quý vị để thực hiện cái đầu tư của quốc gia tôi. Nó nhanh chóng. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là những cái đạo luật này cho thấy đó, mà cái thuế vụ 15% corporate income tax đó, là thuế tối thiểu toàn cầu, nó cho thấy đó. Vì tất cả đều chạy và kéo nhau chạy và càng ngày càng lao xuống dốc, xuống tới đáy vực thẳm, mà thật sự ra cái lợi hay cái hại họ không biết. Hả, công ty này, quốc gia này đưa cái thuế phân nửa của 20%, bên quốc gia kia họ nói tôi đưa cái phân nửa của 10%, rồi họ cứ lao nhau xuống dốc. Mà thật sự ra cái nhu cầu của công ty đó, thật sự thuế không quan trọng đối với họ, mà là nhân công là quan trọng, hay là nhiên liệu hiếm là quan trọng, hay là môi trường là quan trọng, mà họ mới lao nhau vào nhau đi xuống như vậy để họ cạnh tranh. Thành ra đây là cái trường hợp mà tất cả những quốc gia họ cạnh tranh, nhưng mà người gọi là ngư ông hưởng lợi đó là những công ty đa quốc gia, họ được giảm thuế mà không biết là thật sự họ cần cái gì.
Dạ vâng, tức là các nước như giáo sư nói, các nước thu hút đầu tư giống như là Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia thì cứ cạnh tranh với nhau, cứ giảm thuế, giảm đến mức là đến gần xuống đáy luôn, đúng không ạ? mà cuối cùng lại là các nước, các công ty đa quốc gia họ được hưởng lợi, một cái lợi nó nhiều khi lại không cần thiết đối với họ. Vậy thì khi mà các quốc gia như Việt Nam như vậy họ giảm thuế như vậy thì ít nhất là họ bị chịu thiệt hại là thất thu cho ngân sách quốc gia. Vậy thì giữa cái hại đó với cái lợi thu hút được đầu tư thì theo giáo sư nghĩ là họ làm như vậy có đúng hay không ạ? Tức là họ mất cái này để họ được cái kia thì cái được có lớn hơn cái mất không thưa giáo sư?
Vâng, trước khi vô cái đề tài này đó, tôi xin đưa một cái hình dung tổng thể hơn cái thuế tối thiểu toàn cầu là như thế nào. Thuế tối thiểu gọi là tối thiểu toàn cầu đó là gần như bó buộc quốc gia nào cũng phải tham gia. Không có nghĩa là Việt Nam tự nguyện hay là Nam Hàn tự nguyện hay là Nhật Bản tự nguyện hay cả Hoa Kỳ cũng không có phải là tự nguyện hay là không tự nguyện được cả. Khi mà bao nhiêu quốc gia họ họ chấp nhận đó thì như thế này, tôi đưa một ví dụ. Ví dụ thuế tối thiểu 15% mà nó bắt đầu sơ khởi là trong cái khung cảnh là digital economy, có nghĩa là kinh tế số của toàn cầu. Ví dụ công ty Google là làm ăn lấy lợi tức lợi nhuận rất nhiều bên Âu Châu mà trụ sở họ đặt bên Hoa Kỳ. Cho nên khối Âu Châu họ đánh thuế, họ nói quý vị không có trụ sở chính trong đó nhưng mà quý vị lấy lợi tức gần như hết cái gọi là cái tất cả quốc gia của chúng tôi Âu Châu, chúng tôi đóng thuế trên digital. Cho nên cái thuế này nói rằng không phải là cái công ty trụ sở ở đâu mà vấn đề là quý vị sản xuất ở đâu và tiêu thụ ở đâu thì quý vị phải đóng thuế. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là ví dụ như công ty đó, một công ty ví dụ như Foxconn hay là Intel làm việc ở Việt Nam cho miễn thuế là trong 5 năm đầu là không thuế, 9 năm sau là phân nửa thuế. Thì thay vì thuế của Việt Nam là 20% mà thuế tối thiểu là phần trăm là 15%. Đó, thì cho miễn thuế thì trong cái giai đoạn miễn thuế đó là thay vì 20% không đóng phần nào nữa. Mà bây giờ bắt đầu 24. Nếu mà công ty đó không đóng phần nào cả thì cái gọi là cái tổng đàn công ty mẹ của Foxconn nằm ở Đài Loan. Đài Loan được quyền đóng trọn 15% trên thuế đó tại bên Việt Nam không đóng phần nào cả. Thì đây là cái trường hợp là tự nguyện hay là bị bắt buộc, nó trở thành bắt buộc là tại vì đóng không đóng gì đó thì công ty mẹ ở tổng đàn ở quốc gia mẹ nhà vẫn đóng thuế thì công ty ở đài Foxconn ở Việt Nam cũng cảm thấy thuế, có nghĩa rằng dạy gì mà lại không nhận thuế. Thành ra đó là cái điều luật mà thuế vụ được tung ra thôi anh. Đối với những quốc gia, trả lời trực tiếp với câu hỏi của anh đó, quốc gia mà tùy thuộc vào FDI, FDI đó nó quan trọng hơn thuế rất nhiều. Tại vì đó là lý do mà những quốc gia không ngần ngại giảm thuế để thu dụng FDI. FDI khi vô đầu tư đó, họ xây cất hãng xưởng, họ thu mượn nhân viên và họ dây chuyền chuỗi cung đủ thứ. Họ gây nên cái ảnh hưởng gấp 10 lần cái đầu tư đó. Trong khi thuế vụ đó cái ảnh hưởng nó rất là ít hơn. Thành ra những công ty hay quốc gia không ngần ngại giảm thuế ở tại quốc gia đó. Nhưng mà cái lợi cái hại đây á, là nếu mà không đổi luật lệ để mà thu hút giữ chân, nhất là những công ty đại bàng của Hoa Kỳ và thế giới ở Việt Nam đó mà bắt buộc phải tham gia 15% thuế đó thì những cái lợi điểm hồi xưa tới giờ Việt Nam thu hút FDI đó sẽ tiêu pha và người ta bắt đầu người ta suy nghĩ lại thật sự nằm với Việt Nam có lợi hay không. Trở lại, thuế có quan trọng không trong cái vấn đề đầu tư? Vô quan trọng vô cùng. Mặc dầu đó không phải là cái quan trọng duy nhất, là tại vì tôi đã từng làm gọi là tổng giám đốc cho ban gọi là nghiên cứu đầu tư. Thì khi mà nghiên cứu đầu tư là mình luôn luôn mình dự đoán là 5 năm đầu là phần nhiều hay lỗ lắm. Rồi 5 năm sau mới bắt đầu lời và càng ngày càng lời hơn. Mà trong giai đoạn đó mà giảm thuế hay là được chẳng những giảm thuế mà được trả thuế nữa thì cái số tiền cash nó vô đó, nó đi vô trong một cái gọi là sự đo lường lợi nhuận lợi tức đường dài đó, nó sẽ làm cái dự án đầu tư này nó hấp dẫn hơn nhiều so với những quốc gia khác mà không giảm thuế. Thành ra cuối cùng nó vẫn trở về là cái tiền mặt, công ty này đầu tư 1 tỷ đô la thì 5 năm đầu lỗ bao nhiêu nhưng mà được giảm thuế thì lỗ nó ít hơn bao nhiêu, và những năm sau bắt đầu lời thì lại 9 năm sau ví dụ vậy mà đóng thuế chỉ phần nửa thì bắt đầu thu lại để chi, để lấy lại cái vốn một phần nào của 1 tỷ đô la và bắt đầu lợi nhuận. Thành ra cái thuế là một cái điều rất là thu hút cho nhiều nhiều quốc gia, tuy là không phải là điều duy nhất thôi. Nhưng mà tóm tắt lại, FDI quan trọng hơn thuế nhiều, nhưng mà đây là trường hợp con dao hai lưỡi, bắt buộc phải đi theo con đường thuế tối thiểu lợi tức toàn cầu, vì nếu không cũng mất thuế như thường.
Dạ vâng, thì cái đây chi tiết cụ thể về mặt kỹ thuật của cái thuế này đó hoạt động như thế nào thì chúng ta sẽ đi sâu vào trong một tí nữa. Thì như giáo sư đã nói thì cái FDI nó quan trọng hơn nhiều so với thuế, cho nên đối với một quốc gia đó thì chẳng hạn hy sinh cái thuế cho các doanh nghiệp giảm thuế gần như tối thiểu, nhưng bù lại thì có được đầu tư nước ngoài, bù lại tạo được công ăn việc làm cho người dân, có thu nhập cho người dân và có hàng hóa để mà xuất khẩu. Vậy thì thưa giáo sư, nhưng mà về bình diện những cái quốc gia mà gọi là quốc gia đặt những cái công ty mẹ đó, chẳng hạn như là ở Mỹ chẳng hạn có nhiều công ty kỹ thuật số thì cái việc mà khi mà Mỹ đánh thuế cao mà những cái nước khác nó đánh thuế thấp thì có phải cái việc mà không có thuế tối thiểu toàn cầu đó khiến cho nước Mỹ bị thất thu thuế hay không, mà khi mà các quốc gia, các công ty lớn, các đại tập đoàn họ cứ kiếm những cái nơi nào mà có thuế thấp mà họ chuyển qua hoạt động. Cho nên là cái thuế này cũng là cái thuế tối thiểu toàn cầu này cũng là một cái phương tiện để mà đưa sản xuất trở về Mỹ, đúng không thưa giáo sư?
Vâng. Sở dĩ chính phủ Biden và cái chương trình thuế vụ này đó là người mà thật sự ra là như là chủ chốt để mà vận động toàn cầu, một người có quyền lực gần như là hơn là tổng thống Hoa Kỳ nữa, đó là tổng trưởng tài chính bà Janet Yellen. Trước đó bà là tổng giám đốc của Quỹ tiền tệ liên bang. Hai cái vị trí này trong cái background gọi là cái quá trình của bà là có cái ảnh hưởng toàn cầu. Bà nói tiếng nói nào quốc gia, nguyên thủ quốc gia đều nghe cả. Bà đi vận động toàn cầu cái luật thuế vụ này là mục đích đó. Thứ nhất là thuế vụ Hoa Kỳ, cái căn bản thuế vụ Hoa Kỳ mà không phải Hoa Kỳ, G20, G20 càng ngày càng thấy bị giảm thuế, bằng cớ rằng một cái gọi là kinh tế khổng lồ như Hoa Kỳ mà thuế lợi tức của công ty quốc gia của là của doanh của những công ty thu nhập đó chỉ có 9% ngân sách quốc gia mà thôi, đó là một chuyện. Rồi những cái công ty đó lại chuyển qua những cái trụ sở những cái quốc gia ở Cayman, Bahama, những quốc gia nào thuế thấp để không đóng thuế. Rồi cộng thêm nữa là những quốc gia như là Trung Quốc, như là Việt Nam là dùng thuế một cách nhân tạo giảm xuống để giật đi cái đầu tư, mà thay vì đầu tư Hoa Kỳ họ chạy vào những quốc gia khác. Ta đã muốn đưa lên một cái sự công bằng, nói rằng hãy cạnh tranh với nhau trên căn bản cân bằng, đừng dùng thuế vụ. Mà có vẻ quý vị dùng thuế vụ quá mức đó, quý vị tự hại quý vị mà thôi, lao xuống vực thẳm, tất cả đều lao xuống vực thẳm để mà người hưởng lợi đó là những công ty gọi là khổng lồ đa quốc gia. Thành ra họ muốn dùng cái trường hợp này là như vậy.
Dạ vâng. Xin quý vị, tôi nhắc quý vị là nếu quý vị có ý kiến gì hay là có câu hỏi gì thì xin hãy đặt trong phần bình luận. Rồi đây là một vấn đề cũng hơi phức tạp đó. Nếu quý vị có câu hỏi thì xin quý vị đừng ngần ngại đặt ra, tại vì giáo sư Lộc là người rất am hiểu về thuế, đã từng giảng dạy về thuế trong trường đại học và cũng có nhiều kinh nghiệm thâm niên lâu năm làm ăn tức là làm việc trực tiếp trong lĩnh vực thuế luôn. Cho nên là nếu quý vị có thắc mắc nào thì xin quý vị hãy đặt trong đây, tôi sẽ chuyển đến giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Nhưng mà thưa giáo sư, theo tôi được biết thì cái thuế mà thu nhập doanh nghiệp ở Mỹ đó hiện giờ rất là cao, đúng không ạ? Trên 20%. Vậy thì với cái thuế mà tối thiểu toàn cầu 15% thì Mỹ vẫn đâu có đủ sức cạnh tranh để mà giữ cái doanh nghiệp trở lại đâu, đúng không ạ?
Vâng, thuế gọi là thu nhập doanh nghiệp đó của Hoa Kỳ trong quá khứ là tới 35% lận. Và trong thời Tổng thống Trump thì giảm xuống là 21%. Để tôi đưa một cái nhìn tổng thể là thuế của Hoa Kỳ đó, 21% đó là đại đa số đó, là 56 quốc gia trên toàn cầu có cái thuế trong cái phần 20-21% này. Còn những quốc gia mà có 15% là khoảng 39 quốc gia. Ví dụ như Trung Quốc là thuế thu nhập của công ty đó là 25%. Ấn Độ là 30%. Đức là 30%. Những quốc gia bên Nam Mỹ, Châu Mỹ, Latin á, hay là những quốc gia nghèo đó, phần nhiều họ đưa thuế vụ cao, phần nhiều lên tới 30%, tại vì thuế là cái phần lớn của ngân sách quốc gia của họ. Trong khi trung bình á, là những quốc gia mà ở bên EU đó, EU đó là khoảng 20-mấy%, cao hơn Hoa Kỳ gần như 30%. G7 đó là 32%, Nam Mỹ tới 32%, và Á Châu, trung bình khu Á Châu là 19% trung bình. Thành ra Hoa Kỳ với cái thuế là 21%, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái thuế Hoa Kỳ khi đến 21%, thật sự nhiều công ty không đóng thuế tí nào cả. Để thêm một, để cắt nghĩa thêm quý vị một cái điều nó rất là tôi muốn nói cho một thật đơn giản khía cạnh thuế. Cái base có nghĩa là cái căn bản đóng thuế đó, ở luật Hoa Kỳ hay quốc gia khác nào cũng vậy, luật căn bản đóng thuế nó khác là cái căn bản lợi tức lợi nhuận của sổ sách, có là accounting book income, so với lại taxable income là căn bản thuế theo luật. Mỗi quốc gia đều có luật thuế khác nhau. Ví dụ như Hoa Kỳ, khi đến cái căn bản mà đóng thuế đó, nó trừ đủ thứ hết, trừ cái này cái nọ, đến khi những công ty thiệt giàu rốt cuộc chẳng đóng thuế gì cả. Còn cái căn bản của kế toán đó, là nó khác, nó vẫn show, nó đưa ra công ty rất là lời nhiều. Rồi mỗi quốc gia nó khác nhau, đó là cái vấn đề. Cái vấn đề đây đó, là khi mà luật đưa ra thật sự là 21%, nhưng mà nhiều, rất nhiều công ty lớn không đóng thuế tí nào cả. Rất nhiều tỷ phú cá nhân cũng không đóng thuế tí nào cả. Cho nên cái đạo luật này đó đưa ra đó là không dùng cái gọi là căn bản thuế nữa, mà dùng cái lợi tức lợi nhuận của sổ sách, có nghĩa là accounting chứ không phải là tax, của sổ sách chứ không phải thuế. Và nó phải theo cái định luật của danh từ của trong kế toán đó, gọi là Generally Accepted Accounting Principle, có là GAAP. Nó như là một cái bộ sách luật đó trong nghề kế toán, thì công ty nào cũng phải theo cái độ đó. Nhưng mà cái khó khăn đây á, là cái GAAP của Hoa Kỳ để mà giữ sổ sách á, những quốc gia khác họ không có dùng GAAP. Họ dùng cái International Accounting Standard, họ dùng cái đạo luật của thế giới, nó hơi khác Hoa Kỳ. Thành ra đây là những cái điều mà họ cần phải định nghĩa trong tương lai, là cái căn bản, cái B để đóng thuế á, bây giờ bỏ đi cái căn bản là dùng thuế, nhưng mà dùng sổ sách để mà đóng thuế đó. Mà ngay cả đóng thuế đó thì luật của về kế toán đó, nó cũng phải được chỉnh đốn và đồng ý với nhau. Để chi? Để cái luật 15% nó công bằng và nó loại bỏ cái sự chênh lệch thuế từng quốc gia thôi.
Dạ vâng. Vậy thì cái mục đích của cái chính sách thuế tối thiểu toàn cầu này suy cho cùng vẫn là thiết lập được cái sự cân bằng thuế, đúng không ạ? Tức là để tránh cái trường hợp là tránh né cái quốc gia thuế cao nước này chạy qua cái nước gia có thuế thấp, thành ra là làm cho cái quốc gia đầu tiên thì bị thất thu thuế. Nhưng mà suy cho cùng như giáo sư nói đó thì ở cái quốc gia phát triển thì mức thuế vẫn là ở cao, từ mức 20 cho đến tận 30%, trong khi những cái nước mà đang phát triển cần thu hút đầu tư như là Việt Nam hay là cái nước Đông Nam Á thì thuế chỉ rất là thấp, thấp rất là nhiều, chỉ còn khoảng 20% mà còn giảm trong những năm đầu nữa. Thì rõ ràng là nếu mà không có chính sách thuế tối thiểu toàn cầu này thì rõ ràng là cái dòng chảy thì họ cứ tách đi, dời sản xuất ra khỏi các nước phát triển để mà sang các nước đang phát triển. Thưa giáo sư, bây giờ đi sâu vào những cái chi tiết kỹ thuật của loại thuế tối thiểu toàn cầu này đó, thì xin giáo sư hãy giải thích cho tất cả quý vị khán giả biết ở đây là cái thuế này nó đánh như thế nào, và đâu là những cái đối tượng nào thì sẽ bị đánh, và đánh và cái thực hiện cái thuế này như thế nào ạ?
Thuế này chỉ áp dụng cho những công ty mà công ty mẹ, mặc dầu ví dụ như chi nhánh ở Việt Nam không đến cái mức là 750 triệu euro, có nghĩa là trên 800 triệu đô la Mỹ. Công ty mẹ mà có cái lợi tức, revenue là lợi tức trên 800 triệu của Hoa Kỳ hay là 750 triệu euro đó là bị áp dụng cái thuế này. Có nghĩa rằng ở Việt Nam khoảng mười mấy, gần 20 công ty đang thuộc về thành phần này. Thành ra Việt Nam muốn chỉnh đốn thuế là phải đầu tiên là phải chú trọng vào những cái công ty mà khổng lồ này, công ty gọi là công ty đại bàng này. Đó, thì phải coi lại là những cái khế ước để mà ký nhận với những công ty này so với cái thuế hiện tại nó như thế nào, và những quốc gia thuế nó như thế nào, và để chỉnh đốn. Thành ra cái căn bản đây á, là nó chỉ áp dụng cho những công ty lớn mà thôi, công ty nhỏ thì không thành vấn đề thôi.
Dạ vâng, vậy thì có công bằng hay không khi mà những công ty lớn thì bị đánh thuế như vậy, trong khi những công ty nhỏ thì những cái nước như hạn như Việt Nam vẫn duy trì cái mức ưu đãi thuế cho họ, thì như vậy đâu có công bằng là, thưa giáo sư?
Vâng, vì những công ty lớn đó, thật sự ra họ có cái khả năng, họ có cái nguồn lực và họ có cái gọi là cái sức để mà chuyển chuyển đi lợi tức, những công ty này đó họ chuyển lợi tức lợi nhuận qua những cái quốc gia khác. Ví dụ tôi đưa một cái ví dụ, trong cái thời của tổng thống Clinton, Toyota lúc đó đó là mở trụ sở Hoa Kỳ, và quý vị biết là trong quá khứ, hiện tại cũng vậy, Toyota bán xe ở bên Hoa Kỳ như là tôm tươi. Và những cái trụ sở bên Hoa Kỳ đó bao nhiêu năm chẳng đóng một đồng xu thuế nào cả. Tại sao? Là tại vì á, những công ty đó, đó họ mở trụ sở bên này nhưng mà cái máy chính đó, họ làm bên 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 Nhật Bản, hay là một phần nào chính ở Nhật Bản, thì họ chuyển giao một cái phần nào chính, gọi là những cái chi phí của tổng đàn họ, vào công ty Hoa Kỳ để trừ thuế, rốt cuộc không đóng đồng nào cả. Rồi họ có những cái trụ sở ở những công ty không có thuế, ví dụ Cayman này nọ, thì là chuyển giao cái lợi tức qua những cái đảo như là Bahamas, Cayman này nọ để không đóng thuế. Thành ra đó là cái lý do. Cho nên hiện tại đó là những công ty lớn họ có khả năng làm vậy, công ty nhỏ, công ty trung đó họ chưa, nhưng mà đặc biệt thế này trong tương lai có thể sẽ được gọi là bành trướng ra để đưa ra những công ty nhỏ hơn, chứ không phải chỉ là 750 triệu euro là căn bản. Thành ra hiện tại cái đây là cái giai đoạn đầu, còn những cái công ty khác thì vẫn theo cái hệ thống thuế trong quá khứ, không bị áp dụng cái hệ thống tối thiểu 15% này anh.
Dạ vâng, cũng như theo tôi được biết thì bắt đầu sau năm 2024, bắt đầu năm sau đó thì cái thuế này sẽ đi vào áp dụng. Vậy thì xin giáo sư hãy giải thích cho người biết sẽ áp dụng như thế nào ạ? Chẳng lẽ giả sử như ở những nước như Việt Nam bây giờ thuế, bây giờ đó giờ là cái lực thuế là như vậy rồi, bây giờ họ không thay đổi kịp, không thay đổi luật kịp để mà đánh thuế 15% thì phải làm như thế nào để truy thu cái phần chênh lệch đó trong cái thời gian chuyển sang đầu năm 2024 ạ?
Vâng. Một cái điểm nữa mà tôi không muốn đi vô chuyên môn, nhưng mà quý vị cần biết đó, cái luật thuế vụ, cái danh từ nó gọi là nexus. Nexus là gì? Một cái công ty đó, ví dụ ngay cả trưởng ban Hoa Kỳ cũng vậy, một cái công ty mà hiện diện đó, thứ nhất đó, điều kiện thứ nhất là có hãng xưởng ở đó, cái thứ nhì là có nhân viên sản xuất ở đó, cái thứ ba là có tài sản hay văn phòng ở đó. Nếu có ba cái điều kiện đó thì phải đóng thuế. Còn bây giờ ví dụ mà tôi đã đưa ra, trong quá khứ Google nằm ở tại Hoa Kỳ, gọi là quảng cáo Google, người ai cũng dùng Google ở bên Âu Châu mà lại không đóng một đồng thuế nào, cho nên Âu Châu họ giận, họ đóng thuế, gọi là digital tax service, họ đóng thuế lên, là nói quý vị tiêu thụ, người dân chúng tôi xài tiền cho quý vị cả lô mà không đóng một đồng thuế nào cả. Hoa Kỳ trả đũa bằng cách đặt thuế lại những khía cạnh khác, thì cái thuế 15% này nó sẽ loại bỏ cái sự gọi là căng thẳng giữa những khối quốc gia, là những công ty về kinh tế số sẽ không bị vấn đề, ví dụ là có tiêu thụ, có sản xuất đó, không cần phải có hãng sản xuất đó hay không, có nhân viên ở đây không, miễn có tiêu thụ sản xuất là phải đóng thuế. Thì bây giờ trở lại như những công ty đại bàng như mà tôi đã nói đó, ví dụ như Apple, Nike, Pegatron, Bosch, Sharp, Panasonic, Intel, LG, Foxconn, Samsung này nọ đó, là những công ty đại bàng ở tại Việt Nam đó, là có nhiều công ty này đó, tùy theo cái thương lượng hay là khi mà ký kết với Việt Nam đó, công ty này có thể trong giai đoạn hiện tại chỉ có đóng có 7%, công ty khác thì 10%, công ty khác 15% hay là 3-4%, hay có công ty khác giai đoạn này không đóng thuế. Thì trong giai đoạn này, trong quá khứ thì không sao, nhưng bắt đầu 24 là quý vị nào mà đang áp dụng ví dụ như 7% của công ty đó trong giai đoạn 24, thì cái công ty đó tổng đàn nằm ở đâu, ví dụ nằm ở Hoa Kỳ, ở Gia Đại, ở Canada, ở Mỹ, ở Nhật đó, thì cái thay vì 70% đó thì ở quốc gia nhà họ có thể đóng cái thuế, thêm cái thuế nữa, nó gọi là top up tax hay là thuế bổ sung đó, để cho đủ 15%. Có nghĩa là gì? Công ty đó họ thấy ở Việt Nam không đóng thuế, Việt Nam không tham gia, không đóng thuế, nhưng mà rốt cuộc họ coi ra họ cũng đóng thuế như thường, mà đóng ở quốc gia khác, thì họ cũng thấy là ở Việt Nam cũng chẳng lợi gì cả. Đó là cái điều mà họ muốn được cân bằng là như vậy. Thành ra vì đó là lý do là Việt Nam phải gấp rút đưa đạo luật, đưa vào quốc hội để chi? Để hiểu luật thuế vụ hiện tại là như thế nào, và làm như thế nào để đi vào những công ty đại bàng này với những quốc gia này đủ 15%. Nhưng mà đủ 15% đó thì nó có ảnh hưởng đến cái đầu tư của Nam Hàn, của Singapore, của Đài Loan, của Hoa Kỳ ở tại Việt Nam thay vì đi qua Thái Lan hay không? Là tại vì cái ưu điểm về tài năng, về hạ tầng cơ sở này nọ. Thành ra nó muốn cái đạo luật này nó loại bỏ cái con đường gọi là ngắn hạn hay là chạy đua xuống vực thẳm hay là gian lận của những quốc gia để mà chiêu dụ một cách nhân tạo, mà họ muốn đưa cái sự cạnh tranh giữa quốc gia đầu tư vào FDI vào một cái căn bản cân bằng hơn là ở những cái căn bản chính là ở hạ tầng cơ sở, tài năng và sản xuất và môi trường đủ thứ hết là như vậy thôi.
Dạ vâng, vậy vậy thì như giáo sư nói thì Việt Nam không còn cách nào khác là bắt buộc phải tuân theo cái luật chơi toàn cầu thôi đúng không ạ? Tại vì bây giờ nếu mà Việt Nam không cái thu cái thuế này đó theo đúng cái mức 15% thì những cái quốc gia ở những cái đặt công ty mẹ, những quốc gia mà nơi trụ sở công ty mẹ thì họ cũng thu lại bằng cái phần trên là bằng cái gọi là cái top up tax, cái tax bổ sung mà giáo sư vừa đưa ra. Vậy thì Việt Nam phải gấp rút thông qua cái luật để mà đưa cái thuế này vào triển khai đúng không ạ? Nếu không thì Việt Nam sẽ chịu thiệt đúng không thưa giáo sư?
Vâng, nhiều quốc gia họ đã đi trước Việt Nam và họ đưa ra, ví dụ như tôi quên quốc gia nào rồi, một quốc gia khác họ nói rằng bây giờ bị đóng thuế nhiều hơn thì bằng cách là họ hỗ trợ, bằng cách họ cho điện, điện free, họ cung cấp cái hãng đó điện free. Quốc gia khác thì họ nói họ trả liền một số tiền mặt. Quốc gia khác thì họ nói rằng họ cho đất free hay là họ trợ giúp một cách gọi là gián tiếp. Thành ra đây là cái lỗ hổng của cái luật này, là những quốc gia họ vẫn có những cái cách khác để mà giữ chân hay là vẫn thu hút FDI. Nhưng mà cái này nó khó lắm. Nó khó là tại sao? Là tại vì đó, nếu mà trợ giúp đưa tiền mặt đó, thì như Việt Nam làm sao có đủ tiền để mà đưa bao nhiêu quốc gia đó một cái số tiền lớn, ngân sách không có đủ. Cái thứ nhì nữa là trợ giúp điện đó, liên tục như vậy đó thì có chịu nổi không một kỹ nghệ. Thành ra nó có nhiều cái điều mà làm, thành ra nó đòi hỏi về cái sự nghiên cứu là ưu khuyết điểm của Việt Nam đối với Foxconn ở tại Việt Nam so với những quốc gia khác là như thế nào, ưu khuyết điểm của Intel ở Việt Nam so với quốc gia khác như thế nào, và thuế vụ là một phần chính. Bây giờ mất đi cái lợi thế của thuế vụ đó thì cần phải bù đắp bao nhiêu, vì mình thiếu cái khuyết điểm nào bù trừ với cái ưu điểm để giữ chân hay là tiếp tục thu hút. Thì đây là một cái nghiên cứu rất là tinh vi, thời gian ngắn hạn từ đây tới 24 chỉ còn vài 2024 chỉ còn vài tháng thôi. Thành ra đó là vì lý do họ cho cái gọi là cái thuế bổ sung, có nghĩa là top up tax, đó là Việt Nam có thể chưa quyết định rõ ràng để bổ túc như thế thì đập thuế gọi là trên cái thuế kia để chi, để đủ 15%, để không mất cái thuế đó chạy qua quốc gia khác. Thì trong ngắn hạn đó, Việt Nam bất cứ quốc gia nào cũng vậy, họ ước đoán rằng đó là cái trò chơi mà những công ty mà chuyển lợi tức lợi nhuận qua những quốc gia khác đó đã làm hao mòn trên 250 tỷ đô la thuế, chỉ lợi cho những công ty thôi, không có lợi cho quốc gia, nó sẽ đi vào ngân sách quốc gia của nhiều quốc gia.
Dạ vâng, vậy thì Việt Nam bắt buộc phải làm thôi, nếu mà không làm thì giáo sư, như giáo sư nói thì cũng mất lợi thế cạnh tranh, là người ta ở những cái tập đoàn làm việc ở Việt Nam cuối cùng họ vẫn phải trả 15% thuế, và cái tiền thuế đó Việt Nam lại thất thu nữa, không thu được là nước khác lại thu giùm mình, thì thành ra Việt Nam dứt khoát phải làm. Thì theo như tôi được biết thì chính phủ Việt Nam trong tháng 10 này đó sẽ đệ trình lên quốc hội để mà cái yêu cầu là sửa đổi luật thuế để mà bao gồm cái thuế tối thiểu toàn cầu này. Như hồi nãy giờ giáo sư cũng có chỉ ra đó, cái những cái tập đoàn mà đa quốc gia đại bàng đó mà bị ảnh hưởng bởi cái thuế này ở Việt Nam toàn là những cái tên tuổi rất là lớn như là Foxconn, như là Samsung, Intel chẳng hạn. Thì đây là những tập đoàn mà đầu tư rất nhiều vào Việt Nam trong bao nhiêu năm nay, và họ gọi là tạo ra rất nhiều công ăn việc làm, và họ cũng chiếm tỷ trọng rất là lớn trong xuất khẩu của Việt Nam. Vậy thì nếu như mà cái luật thuế tối thiểu toàn cầu làm Việt Nam áp dụng đó thì sẽ ảnh hưởng đến những cái tập đoàn này lớn này như thế nào ạ? Liệu họ có bỏ đầu tư ở Việt Nam hay không khi mà cái môi trường thuế Việt Nam không còn hấp dẫn đối với họ nữa?
Vâng. Foxconn đã tuyên bố nói rằng họ đang chờ đợi cái phản ứng của chính phủ, là họ nói rằng trong quá khứ họ đã được gọi là những cái ưu đãi về thuế vụ. thì họ hỏi rằng luật lệ lệ của Việt Nam đưa ra để gọi là hội nhập cái thuế tối thiểu tổng cộng 15% này á, sẽ như thế nào đối với xuất cơm. Có nghĩa là trong quá khứ chúng tôi trả thuế Việt Nam, luật Việt Nam có gọi là đưa ra quốc hội để nói rằng trong quá khứ không lấy thuế, bây giờ lấy lại để bù đắp hay không, và trong tương lai như thế nào, và nếu mà gia tăng thuế thì bù đắp như thế nào. Tại vì quý vị đã ký kết với chúng tôi là 10 năm tới, ví dụ vậy, 10 năm tới là được bao nhiêu, bây giờ chúng tôi mất phần đó thì quý vị như thế nào. Nhưng mà cái điều nên nhớ rằng đó, những cái công ty đại bàng này đó, khi mà họ đầu tư mà có sự quyết định của ban tổng giám đốc đó là cả trăm triệu đô la, có khi cả tỷ đô la, chỉ vì mất cái thuế này đó, họ không thể bứng gốc mà đi liền. Nhưng mà cái điều ảnh hưởng đây là họ trong tương lai họ bành trướng Foxconn, họ bành trướng Intel, họ bành trướng LG hay là Panasonic đó, là họ bành trướng ở Việt Nam hay không, đó là cái điều họ lo ngại FDI thu hút trong tương lai. Còn bứng gốc bứng rễ rời Việt Nam vì thế vụ thì cái chuyện đó không có, là tại vì họ vào Việt Nam không phải thuế không, mặc dù rất quan trọng, là nhân tài, là vị trí nằm ở cận kề một cái thị trường khổng lồ 1.4 tỷ của Trung Quốc, là hệ thống hạ tầng cơ sở, rồi đủ thứ chuyện hết. Thành ra thuế là một cái chuyện, nhưng mà đó là một cái điều mà Việt Nam phải cẩn trọng, còn gần như là nghiên cứu mỗi trường hợp khác nhau, cái ưu khuyết điểm mình so với những quốc gia cạnh tranh là như vậy thôi anh.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư nói thì luật ít nhiều thì nó có ảnh hưởng đến Việt Nam, mà nó gây cái Việt Nam có cái thế khó luôn, là không tăng, không làm theo thì không được, mà nếu làm theo đó thì các tập đoàn đa quốc gia thì về lâu dài họ không mở rộng đầu tư nữa, mặc dù bứng gốc thì họ không bứng nhưng mà họ không thể đầu tư nữa, thì Việt Nam đúng là trong cái thế khó. Một vấn đề tôi cũng muốn hỏi là liệu cái luật này nó có quy định hồi tố không, là tức là nó quy định là thu từ năm 2024 trở đi, hay là nó có truy thu là những từ năm 2024 trở về trước không ạ?
Vâng, cái luật này là từ 24 trở đi, nhưng mà mỗi quốc gia họ có quyền họ đưa ra cái luật hồi tố, có nghĩa là họ retroactive ngược lại. Thành ra đó là cái câu hỏi mà Foxconn hỏi có thu thuế hồi tố hay không. Tôi nghĩ là không quốc gia nào dạy gì đi cái con đường đó thì sẽ mất đi uy tín và tín nhiệm của quốc gia. Để tôi đưa một vài cái con số cho quý vị thấy đó. Ví dụ như Úc. Úc nói rằng khi áp dụng cái luật thuế tối thiểu này đó sẽ gia tăng cái gọi là ngân sách quốc gia đó về thuế đó 0.8% và thu thêm đó 67 tỷ đô la cho ngân sách của Úc. Canada thì gia tăng thuế 3% thu vào đó 64 tỷ đô la. Pháp là gia tăng 1 tỷ đô la, gia tăng cái ngân sách khoảng 1.8%. Anh Quốc gia tăng ngân sách của quốc gia thuế vụ là 4% và thu vào thêm là 68 quốc gia 68 tỷ đô la, là vì những đã công ty đại bàng này họ đã gọi là lạm dụng theo luật của thuế vụ lỏng lẻo của thế giới và toàn cầu này tránh thuế, cho nên những quốc gia này bị hại. Thành ra hầu hết những công ty hay quốc gia nào cũng được lợi vì thâu thuế. Những cái công ty đại bàng là những công ty lỗ, nhưng mà cái lỗ cái khó khăn là những công ty mà đang tùy thuộc vào FDI nhiều như Việt Nam, như Trung Quốc, như là những quốc gia bên Đông Nam Á hay khối ASEAN tùy thuộc FDI, thì đây là cái cân nhắc làm như thế nào, phải tuân thủ nhưng mà tuân thủ rồi bù đắp như thế nào để khỏi mất cái sự gọi là hấp dẫn thu hút của FDI thôi.
Dạ vâng, nhân giáo sư nói đến Trung Quốc thì tôi cũng mới đặt vấn đề là Trung Quốc trong cái thời nhiều năm qua, mấy mấy thập kỷ qua đó, thì họ cũng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là ở Mỹ và châu Âu rất là nhiều để làm ăn với họ. Vậy thì họ có cái chính sách ưu đãi thuế giống như Việt Nam hay không ạ? À? Và liệu cái chính sách mà thuế tối thiểu toàn cầu này đã ảnh hưởng tới môi trường đầu tư ở Trung Quốc như thế nào ạ? À?
Vâng, thuế của Trung Quốc cũng chính thức là 25%. Trong quá khứ Hoa Kỳ 35%, sau này đổi lại còn 21%. Nhưng mà không có nghĩa rằng những công ty này họ đóng thuế 25%. Thành ra họ có những cái chiêu dụ rất là gọi là vũ bão để mà đầu tư vào đó. Nhưng mà người ta đầu tư vào Trung Quốc, mặc dầu thuế luôn luôn là vấn đề quan trọng, nhưng mà đầu tư là cái thị trường béo bở, 1.4 tỷ sự tiêu thụ bên Trung Quốc, và cái hệ thống hạ tầng cơ sở để mà hỗ trợ kỹ nghệ, chuỗi cung và nhân lực và nhân tài của Trung Quốc rất là chuẩn để mà hỗ trợ những cái công nghệ tùy theo những kỹ nghệ khác nhau. Nó nhiều nhiều lắm. Nhưng mà thuế là một cái điểm là Trung Quốc đi rất là gọi là khắt khao để mà tiêu dụ bằng cách giảm thuế và trừ thuế và trả lại thuế ra.
Dạ vâng. Một khán giả tên là Alexander Kennedy có đặt câu hỏi là thuế toàn cầu phải là 15%. Vậy thì cái chế độ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có trụ được nền kinh tế của mình hay không? Khi mà tình hình kinh tế Việt Nam hiện giờ đang rất là khó khăn và có nguy cơ là không có đảm được bảo được mục tiêu tăng trưởng khi mà các đơn hàng không có, họ sa thải công nhân rất là nhiều. Vậy thì liệu mà năm 2024 tình hình đang khó như vậy mà lại còn thực hiện cái chính sách 15 thế 15% nữa thì nó phải là bồi thêm một cú cho nền kinh tế Việt Nam không?
Vâng, đây là một vấn đề rất là nhức đầu đối với Việt Nam. Việt Nam hơn những quốc gia nào khác. Như từ những yếu tố mà quý vị khán giả đã vừa nêu lên đó, là tại vì đó Việt Nam biết rằng phải tham gia trò chơi, là tại nếu không đó thì thuế sẽ chạy vào những quốc gia khác có cái trụ sở công ty mẹ ở quốc gia khác, đó là điều phải làm. Rồi cái thứ nhì nữa là thuế bổ sung đó là đập vô những công ty này thì phải thương lượng nói rằng vi phạm với cái khế ước của họ như thế nào và họ đòi hỏi là bù trừ như thế nào, và dĩ nhiên là phải cần phải cái một cái sự thương lượng rất là mạnh mẽ để chi để những công ty này đó mặc dầu họ không muốn rỡ đi nhưng mà đóng thuế nhiều có thể họ giảm bớt, họ không sản xuất nhiều đó nữa, họ giảm bớt sản xuất họ đưa qua những quốc gia khác. Nhưng mà cái luật thuế này có hay một cái đó là nó áp dụng toàn cầu, thành ra rời khỏi Việt Nam á, họ đi quốc gia khác thì cũng bị y hệt như vậy mà thôi. Đó là cái điểm son của thuế này. Tuy nhiên, những quốc gia khác mà đưa số tiền mặt cho họ hay là nói tôi sẽ hoàn toàn cung cấp điện miễn phí, chúng tôi sẽ đưa những cái trợ giúp không phải là thuế lợi tức mà là thuế chi phí. Ví dụ quý vị bành trướng bao nhiêu quốc gia bao nhiêu tôi đó mà thêm chi phí bao nhiêu đó thì chúng tôi sẽ trợ giúp một phần nào của chi phí. Đó là những cái lỗ hổng mà những quốc gia khác họ chiêu dụ. Thành ra Việt Nam phải tùy cái trường hợp đó, có nghĩa rằng mỗi công ty, mỗi một quốc gia và phải nghiên cứu cái ưu khuyết điểm và điểm nào mình yếu để không mất đi cái đầu tư. Chẳng như vì những quốc gia này hay những công ty này không phải họ bứng rễ, họ chỉ cần giảm năng suất đây thôi để họ không đóng thuế nhiều, họ đưa qua những quốc gia khác rồi lại được trợ giúp để đưa tiền mặt nữa. Thành ra nó nhức đầu lắm. Thành ra Việt Nam, nhưng mà cái thời gian rất là cấp bách. Ít ra Việt Nam á, có đủ nhân tài, nhưng mà cũng không đủ nhân tài phức tạp về. Việt Nam cần phải thu mượn những nhà gọi là công ty tư vấn gọi có cái khả năng toàn cầu để nghiên cứu rất là phức tạp này. Còn những quốc gia nhỏ bé đó, đây là cái lợi gọi là cái yếu điểm là nó sẽ chèn ép những quốc gia nhỏ bé vì họ không đủ nhân tài để nghiên cứu những chuyện như vậy mà chi phí lại lên mà lại có thể họ mất đi FDI đầu tư của quốc gia nọ nữa, thưa anh.
Dạ vâng. Vậy thì thưa giáo sư đó thì trong cái hoàn cảnh đó thì giáo sư nghĩ thì như hồi nãy giáo sư có nói đó là bây giờ Việt Nam bắt buộc những cái việc nhà hàng Việt Nam và các nước khác bắt buộc phải tăng thuế lấy lại của anh một đồng, nhưng mà họ lại trên một tay lấy lại tiền nhưng một tay lại trả lại tiền bằng cách là giờ tôi miễn tiền thuế đất cho anh hay là lấy tiền không lấy tiền điện vô với anh, tức vậy cũng như không mà đúng không ạ? Tức là tôi lấy anh một đồng nhưng tôi trả lại một đồng. Vậy thì thành ra cái luật thuế toàn cầu nếu mà làm như vậy thì nó đâu còn tác dụng là tạo cái sự công bằng cho giữa các quốc gia, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Đó là một cái lỗ hổng, nhưng mà trong tương lai cái gọi là một cái sửa đổi luật đó có thể là họ không cho phép những điều đó, mình không biết, ăn thua cái sự thỏa thuận của 20 quốc gia G7. Nhưng mà những cái trợ giúp trực tiếp nó không thể nào cấm họ được. Họ nói họ cung cấp điện, họ cung cấp hệ thống vận tải, họ đưa tiền mặt khi mà bành trướng chi phí. Cái đó không cấm họ được. Thành ra nó đi vô hạn. Thành ra cái điều mà mọi người đều hiểu đó, thuế vụ đưa ra là luôn luôn có những chuyên gia và về thuế để tìm lỗ hổng để khai thác hướng khác. Điều này luôn luôn có và đây không phải là cái ngoại lệ thôi.
Dạ vâng, vậy thì sẽ có rất nhiều lỗ hổng mà trong thời gian tới các nước G7 phải tìm ra cái cách để mà lắp lỗ hổng đó, đúng không ạ? Vậy thì theo giáo sư, Việt Nam có nên lợi dụng các lỗ hổng hay không để mà né tránh cái lực thế tối thiểu toàn cầu này, chẳng hạn như là họ đưa ra những chính sách rất là ưu đãi về về đất đai, về năng lượng chẳng hạn, hay là cho tiền mặt chẳng hạn, thì Việt Nam có nên đi theo con đường này không ạ?
Việt Nam đang gặp cái trường hợp rất khó khăn, hiện tại là khủng hoảng tài chính và địa ốc. Rồi ngân sách quốc gia Việt Nam bây giờ đang gia tăng để gia tăng quốc phòng, và kinh tế trì trệ, tuổi trẻ thất nghiệp, và những công ty, những tập đoàn, ví dụ như Hàn Quốc đó có 18 tập đoàn mà cái đầu tư đó khoảng 107 tỷ đồng có thuế chênh lệch bên đó. Nhật có 36 tập đoàn, cái đầu tư là 250 tỷ đồng thuế chênh lệch. Và những quốc gia như là Anh Quốc, Mã Lai Á, Hồng Kông, Canada đại này nọ đó là cái chênh lệch tới 3.560 tỷ đồng. Thành ra Việt Nam cái vấn đề đây đó là một cái điều nhức đầu vô cùng. Thành ra gần như là phải coi cái nguồn lực của mình như thế nào và thương lượng những quốc gia. Chúng ta nên nhớ là những tập đoàn này đó họ bỏ Việt Nam đi, họ cũng phải đi quốc gia khác thì họ cũng gặp cái trường hợp cũng tương tự thôi. Nhưng mà những quốc gia nào họ có tiền nhiều, ví dụ như là Đài Loan, ví dụ như Singapore, hay thì họ chiêu dụ dạnh nhiều hơn. Còn ngân sách quốc gia Việt Nam đâu có đủ để mà làm hết tất cả những cái chiêu dụ này để bù đắp cái phần nào. Nhưng mà thật sự ra nếu làm cẩn thận và chuẩn đó, thì nó có cái lợi điểm là thu thuế được những cái công ty đa quốc gia đại bàng này phải đóng thuế nhiều, mà Việt Nam lại thu ngân sách quốc gia được. Mà ngược lại, làm như thế nào để giữ cái cân bằng mà họ không đi, như vậy là thành công rồi.
Ừ. Dạ vâng, ở đây khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn có đặt một cái vấn đề mà tôi nghĩ cũng hết sức là thú vị, là khi mà các doanh nghiệp đại bàng này đó họ phải trả thuế cao hơn đó, thì họ phải chuyển cái phí mà phụ trội đó đến cho khách hàng bằng cách là họ định giá hàng hóa họ và dịch vụ họ cao hơn, thì cuối cùng cái người mà hứng chịu phải là cái người mà tiêu dùng hay không ạ?
Vâng, đúng như vậy, luôn luôn là những công ty đại bàng là luôn họ chuyển giá. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng á, những công ty đại bàng này đó là không phải là họ độc tôn, cái giá cả là ăn thua thị trường chấp nhận. Giá cả họ gia tăng lên thì những công ty không phải là đại bàng mà cạnh tranh thì họ sẽ hưởng lợi, họ lấy đi cái phần thị phần, thành ra giá cũng sẽ định đoạt bởi cái sự cung cầu, chênh lệch cung cầu. Tuy nhiên nó sẽ thể hiện một phần nào giá cao, mà giá cao ví dụ như sản xuất ở Việt Nam thì giá nó cao hơn, thì cái giá gọi là hàng hóa từ Việt Nam để xuất cảng ra quốc gia khác đó, khi nó cao lên đó, thì cũng đối đầu với những quốc gia khác cũng bị cái thuế tương tự như vậy thôi, thì nó sẽ giữ được cái cân bằng. Đây cái điểm son đây đó, là cái thuế này nó áp dụng toàn cầu, không quốc gia nào chạy trốn khỏi cả. Nhưng mà những quốc gia nào mà gọi là có khả năng chiêu dụ bằng cách đưa tiền mặt, giảm chi phí đó, thì những công ty đó họ vẫn giữ cái giá thấp thì họ cạnh tranh, nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Rồi một phần nào là họ xâm chiếm thị trường được hay không thì họ cạnh tranh với những công ty trung và không bị cái giá cả này. Một cái điều mà Việt Nam cần để ý đó là trong thời gian tới này đó là nên chiêu dụ những công ty hạng trung chứ không phải những công ty đại bàng không. Là tại những công ty hạng trung đó là có thể dưới cái lợi tức dưới 750 triệu euro, ví dụ như 500 triệu euro, thì lại không bị cái áp lực của thế này, thì những công ty đó đó là có thể là cái điểm mà Việt Nam tiến hành để chiêu dụ những công ty đó nhiều hơn trong trong tương lai.
Dạ vâng, đây là cũng một cách rất là hay để mà lách luật. Nhưng mà nãy giáo sư nói thì trong tương lai thì các công ty trung và nhỏ thì các nước G7 họ cũng sẽ tính toán cách nào đó để mà thu thuế để cho công bằng với đại công ty, đúng không ạ? Vậy thì nếu trong tương lai họ làm như vậy thì cái việc chiêu dụ các công ty trung bình và cỡ nhỏ cũng đâu còn ý nghĩa nữa.
Cái đường đó nó dài lắm, là tại khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó là quốc gia phải hỏi, nghĩ rằng đưa thuế như vậy đó thì sẽ làm khánh tận bao nhiêu công ty, sẽ làm giảm đi kinh tế toàn cầu. Một cái điều chắc chắn đó là cái thuế tối thiểu toàn cầu này theo ước đoán đó là sẽ giảm đi cái mức đầu tư FDI khoảng 2% toàn cầu. Có nghĩa rằng người ta bớt đưa ra những quốc gia khác FDI 2%. Đối với những quốc gia lớn, 2% không nghĩa lý gì cả. Như một quốc gia nhỏ hay là một đảo quốc, hay một quốc gia nghèo như Campuchia, như Lào, 2% FDA giảm là nó quan trọng vô cùng. Nhưng mà chắc chắn vì chi phí cao hơn, những quốc gia đó sẽ không đi đầu tư ở ngoại quốc nhiều hơn nữa.
Dạ vâng, cũng khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt vấn đề là thưa giáo sư, luật thuế này có gây suy trầm thì kinh tế toàn cầu hay không ạ? À? Như giáo sư mới vừa đưa ra là nó suy giảm đầu tư đến 2% như vậy.
Vâng, nó có ảnh hưởng đến cái gọi là cái đầu tư FDI, thì dĩ nhiên là ảnh hưởng 2% đầu tư FDI thì nó ảnh hưởng đến kinh tế của đại đa số những quốc gia. Nhưng mà ngược lại, những quốc gia nào được hưởng thì trong này Hoa Kỳ hay là những quốc gia G7 thì được hưởng nhiều hơn, là tại thứ nhất là họ thâu thuế nhiều hơn. Thứ nhì là họ thấy rằng cái căn bản mà họ mất đi lợi thế đó, công ty họ chạy về quốc gia khác thay vì ở quốc gia nhà đó, nó bớt đi. Tất nhiên họ đầu tư ở quê hương nhiều hơn. Thành ra cái người người hưởng lợi nhiều nhất là những quốc gia gọi là như là Hoa Kỳ, những quốc gia lớn. Người bị hại nhiều nhất là công ty đại bàng, và cái người bị hại kế đến là những quốc gia như Việt Nam, nếu không xử sự đúng lúc, kịp thời và tùy trường hợp để giữ chân đại bàng, để vẫn tiếp tục thu hút đại bàng, nhưng mà cũng đừng mất đi mấy chục ngàn tỷ thuế có thể chạy vào quốc gia khác.
Dạ vâng. Ở đây một khán giả tên là Duy Nguyễn đặt một vấn đề hơi ngoài lề một tí, nhưng mà tôi thấy cũng nên đưa ra vì nó rất là cũng hơi thú vị đó. Thì các sẽ mình cái đề tài của chúng ta đang nói về thuế doanh nghiệp, nhưng mà khán giả Duy Nguyễn này lại đặt vấn đề là về thuế thu nhập cá nhân đó. Thì khán giả này đặt vấn đề là ở Canada chúng tôi đóng thuế cho chính phủ, nhưng chúng tôi được hưởng mọi quyền lợi, đi bác sĩ và bệnh viện không phải mất tiền. Trẻ em đi học từ mẫu giáo đến hết lớp 12 không phải trả tiền. Và ngay cả ở Mỹ này tôi thấy là người dân đóng thuế cũng rất là nhiều, nhưng mà họ đi học trường công thì không mất tiền, nhưng mà ở đi bệnh viện thì nếu mà không bảo hiểm thì phải trả tiền rất là nhiều. Nó khác với Canada. Còn trong khi ở Việt Nam đó thì giáo dục vẫn phải trả tiền và y tế vẫn phải trả tiền rất là nặng, trong khi thuế Việt Nam, thuế thu nhập cá nhân thì đóng không nhiều như Mỹ và Canada. Vậy thì ý giáo sư nghĩ như thế nào, chính quyền có nên thu thuế người dân nhiều giống như ở Canada để mà cung cấp cho họ những dịch vụ miễn phí hay không, hay là thu thuế ít nhưng mà họ phải trả tiền khi mà sử dụng những dịch vụ đó?
Vâng, đây là một cái đài tài tài mà bàn luận một tuần lễ cũng chưa đến, nhưng mà chung đến đâu cả, nhưng mà chung quy là như thế này. Thuế đó là tùy cái quốc gia, mỗi quốc gia nó khác, tùy cái nhu cầu và dân tộc tính họ đòi hỏi như thế nào, qua thể hiện qua lá phiếu, qua quốc hội, qua chính phủ. Đó là con đường dài hạn. Ví dụ như Hoa Kỳ, thuế cá nhân á, nó gọi là progressive tax, có nghĩa là người nào giàu thì trả cái tỷ lệ thuế cao hơn, người nghèo ít hơn. Nhưng mà thuế cá nhân của Hoa Kỳ là chiếm 50% gọi là lợi tức ngân sách của quốc gia Hoa Kỳ. Như tôi đã trình bày, thuế của thu nhập của công ty đó, của công ty doanh nhân đó, những công ty đó có 9% thôi, mà thuế cá nhân tới 50%, chưa kể đến là thuế về an sinh xã hội và Medicare đó là tới 36%. Trong khi Canada thì thuế cá nhân đó nó cao hơn, nhưng mà cái hệ thống gọi là bảo hiểm sức khỏe đó, mặc dầu ai cũng được bảo hiểm sức khỏe, nhưng mà cái hệ thống sức khỏe ở Canada nó không phù hợp cho người dân Hoa Kỳ, vì đó là hệ thống socialized medicine, có nghĩa là hệ thống sức khỏe mà gọi là đi theo cái chiều hướng xã hội, có nghĩa là bác sĩ làm lương chứ không phải mở lương ở ngoài với lương cố định, và những cái bệnh mà hiểm nghèo đôi khi đợi cái hẹn đó cho tới mấy tháng cũng chưa có nữa. Và những người nào mà muốn tự nguyện đi, những bác sĩ thật giỏi để trị những bệnh khẩn cấp, phần nhiều họ có tiền, họ qua Hoa Kỳ họ chữa. Đó là cái vấn đề rất là dài hạn. Còn Việt Nam thì cái an sinh xã hội nó quá yếu kém đến người dân, và thuế Việt Nam cần phải nghiên cứu, mà đó không phải là một điều đơn giản mà có thể trả lời nay mai. Chắc chắn rằng cái hệ thống an sinh xã hội Việt Nam phải thay đổi hệ thống thuế vụ, vì một cái điểm đơn giản thôi là tỷ phú một quốc gia chỉ dưới 400 tỷ GDP, mà chỉ 400 tỷ GDP mà tỷ phú của Việt Nam là mấy chục người rồi, trong khi đó người nghèo đó là ở một cái chỗ như là một cái gọi là cái chỗ không phải là nhân phẩm của con người nữa. Thành ra cái an sinh xã hội trong đó thuế vụ là một cái điểm rất quan trọng thôi anh.
Dạ vâng, quay trở lại cái câu chuyện thuế tối thiểu toàn cầu đó, thì trong bối cảnh những nước mà lâu nay đã dùng thuế để mà cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có Việt Nam, bây giờ họ không còn thể cạnh tranh bằng con đường thuế đó nữa, thì theo giáo sư thì đâu là cái cách để mà họ có thể cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài đến quốc gia mình, điển hình như là Việt Nam?
Vâng, đó là cái điểm mà Việt Nam đang nhức đầu, đang suy nghĩ là nói rằng đó Việt Nam như tôi đã trình bày đó, nhiều công ty vào đó được được miễn thuế trong 4 năm đầu, 9 năm sau phân nửa thuế thay vì 20% có 10% thôi, rồi 9 năm sau như thế nào chưa kể đến là có thể giảm đi chi phí về địa ốc rồi đủ thứ được trợ cấp khác nữa. Bây giờ mất đi cái thuế là một cái ghế, ví dụ như một cái bàn có 7 8 chân, 4 5 chân vậy đó, mà mất đi một chân rồi, mà có thể một cái bàn 4 chân mà mất đi một chân rồi, thì bây giờ phải bù đắp như thế nào? Là tại vì nếu mà không có bù đắp đó, thì chắc chắn sẽ lợi, vì những quốc gia khác họ bù đắp, mà một bù đắp không phải là một cái mẫu số chung, là bù đắp cho toàn thể giống như nhau. Foxconn đối với Đài Loan khác, Intel đối với Hoa Kỳ khác, và Panasonic với Nhật Bản khác, bù đắp tùy cái nhu cầu vì thế vụ của quốc gia đó. Để ví dụ như hiện tại là, ví dụ tôi đưa một ví dụ thôi, ví dụ Panasonic đóng 12% thì chỉ thiếu 3%, thì 3% đó không bù đắp được không? Ví dụ như để y nguyên đó, thì Panasonic cũng nói rằng 3% không đủ để tôi làm gì hết, thì cứ giữ vậy như vậy thì nó lợi cho ngân sách quốc gia. Ngược lại, một cái công ty khác mà thuế phải bù đắp, thay vì đóng 4% mà phải đóng 15%, phải bù đắp tới 11%, mà nếu không bù đắp một phần nào, không nhất thiết là bù đắp hết, thì làm thế nào vẫn giữ chân và tiếp tục đầu tư. Thành ra mỗi trường hợp là phải được nghiên cứu kỹ càng ưu khuyết điểm và bù đắp như thế nào, không nhất thiết là bù đắp trọn vẹn, bù đắp một phần nào đó thôi.
Dạ vâng, vậy thì nếu mà bỏ qua cái chính sách về thuế đó, vẫn phải thực thi cái chính sách gọi là thuế tối thiểu toàn cầu 15% đó, thì Việt Nam còn có thể dùng sử dụng những biện pháp chính sách gì để mà khuyến dụ các nhà đầu tư ạ? Chẳng hạn như là về môi trường đầu tư như thế nào, về chính sách nhân lực, cơ sở hạ tầng như thế nào, thì theo giáo sư tại Việt Nam nên làm gì để mà hóa giải những cái bất lợi cho chính sách thuế toàn cầu gây ra cho nước mình ạ?
Có những cái ưu khuyết điểm mà ví dụ như Việt Nam đó, trong một năm đó, nhất là năm 2021 đó, là đã kêu gọi được tới trên 30 tỷ FDI đầu tư rồi, nó lớn vô cùng, con số nó lớn vô cùng. Và mục đích của Việt Nam từ 21 đến 25 đó, là mỗi năm chiêu dụ từ 30 đến 35 tỷ đô la. Và mục đích của Việt Nam từ 25 tới 30 đó, là giai đoạn kế đó, là chiêu dụ mỗi một năm là 40 tỷ đô la. Nếu mà muốn giữ được cái mục đích đó mà hiện tại đang thành công á, thì phải phải tiếp tục đưa nâng cao những gì mình đang có. Ưu điểm là gì? Là ưu điểm là luật lệ cần phải sửa đổi để thân thiện với lại hệ thống đầu tư. Chính phủ cần phải bớt đi tham nhũng và gọi là thân thiện với hệ thống đầu tư, và luật lớn tòa án phải công minh, rồi cung cấp hạ tầng cơ sở điện lực hay này nọ, rồi cộng thêm chưa kể đến là hệ thống giáo dục. Hệ thống giáo dục nếu mà được nâng cao, nói rằng quý vị đầu tư vào Việt Nam, như bà Janet Yellen nói, đi về công nghệ chất bán dẫn, Việt Nam nên tạo cái bằng tú tài về chất bán dẫn, bằng cán sự về chất bán dẫn, bằng đại học 4 năm chất bán dẫn, và bằng thạc sĩ và tiến sĩ về chất bán dẫn, để chi? Để nói rằng kỹ nghệ hãy về đây, chúng tôi có nhân tài sẵn sàng để chiêu dụ. Hay là kỹ nghệ xanh là một điều nữa, là mới mẻ cho Hoa Kỳ và thế giới và cho Việt Nam, là Việt Nam nên chiêu dụ những điểm để như thi mình thấy mình nổi bật, mình khác hẳn, mà đầu tiên căn bản là nhân lực và hệ thống giáo dục, thưa anh.
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Đình Tuấn cũng đặt vấn đề như vậy, là Việt Nam phải bù đắp cơ sở hạ tầng và hệ thống luật lệ rõ ràng, thông tin minh bạch, cho phép tự do báo chí để giải thích các vấn đề kinh tế cho người dân biết để mà tính toán. Vậy thì thưa giáo sư, giả sử như nếu Việt Nam làm những cái điều mà như chúng ta đã nói, như giáo sư đã nói, như khán giả Nguyễn Đình Tuấn nói đó, thì liệu có bù đắp được cái gọi là cái mức thuế tăng hay không ạ? Trong cái gọi là nhìn theo cái quan điểm của giáo sư là một cái nhà đầu tư của một tập đoàn đa quốc gia, khi giáo sư đến Việt Nam mà thuế cao chẳng hạn, nhưng mà có cơ sở hạ tầng tốt, rồi nhân lực tốt, rồi chính sách đầu tư rất là tốt, minh bạch, tất cả chính phủ hoạt động minh bạch, không tham nhũng các thứ, thì liệu có bù đắp được cái mức thuế cao không thưa giáo sư?
Vâng, nó bù đắp được một phần rất là nhiều, là tại vì nó nhớ cái thuế cao này là áp dụng cho toàn cầu, và cũng rất nhiều quốc gia giống như Việt Nam không thể bù đắp bằng tiền mặt, cũng không thể bù đắp hết tất cả. Và một số quốc gia họ nói rằng dạy gì không lấy thuế, bây giờ ngân sách họ đang thiếu hụt, chi phí quốc phòng cũng đang thiếu hụt, thì họ dùng tiền đó và họ bù đắp một phần nào đó. Thành ra cái quan trọng hết á, là Việt Nam luật lệ và Việt Nam nên có một cái ban gọi là uyển chuyển nghiên cứu. Một cái điều mà trong quá khứ đó, mà hiện tại cái hệ thống lấy thế này nó giải tỏa được á, là những quốc gia gọi là những công ty đa quốc gia đó, hay là những công ty lớn đó, họ có cái khả năng tài chính để trốn thuế, tránh thuế này nó tinh vi đến mức đó, là khả năng của chính phủ không có khả năng để mà kiểm toán hay là để điều tra hay thanh tra, thành ra họ trốn thuế rất dễ. Thành ra bây giờ cái này nó đưa cái sự công bằng lại, thì Việt Nam sẽ có cái ngân sách gia tăng hơn, những công ty này lập tức là sẽ đưa vào ngân sách quốc gia để giảm nợ. Nhưng mà cái điều mà Việt Nam cần phải chú trọng để đang yếu điểm nhiều đó là cái vỡ nợ của bất động sản và trái phiếu, và gọi là cái đường lối mà Việt Nam đang đi rất gần với Trung Quốc để mà người ta có tạo nên cái lòng tin của chất bán dẫn. Những cái điều đó nó quan trọng lắm, mặc dầu thuế đang áp dụng toàn cầu thì mỗi quốc gia họ giải tỏa một phần nào đó, nhưng mà nó sẽ đưa đến sự cân bằng. Và quan trọng là mỗi không thể dùng một mẫu số chung cho tất cả công ty, cho tất cả quốc gia được. Việt Nam phải có một cái ban nghiên cứu từng công ty, mà thật sự ra không có nhiều. Những công ty này đếm trên đầu ngón tay, tối đa là 15 công ty thôi, hay là 20 công ty trong tương lai là quá mức rồi. Phải nghiên cứu thật kỹ để phản ứng như thế nào, nhưng mà phải dùng thuế bổ sung, và nếu không nó sẽ chạy qua quốc gia khác.
Dạ vâng, vậy thì tùy trường hợp mà có cái cách ứng xử khác nhau đúng không ạ? Tùy công ty, như giáo sư nói là 15-20 công ty đó, tùy công ty này cần có gì thì Việt Nam cho cái đó, chứ không nhất thiết là phải có một cái mẫu số chung cho tất cả các công ty. Vậy thì thưa giáo sư, đứng trên quan điểm của một tập đoàn đa quốc gia, giả sử như giáo sư là làm trong tập đoàn đa quốc gia lớn đầu tư ra nước ngoài nhiều đó, thì giáo sư nghĩ là liệu cái mức thuế mà tăng giả sử từ 10% đi, bây giờ tăng lên 15% thì nó có một cái gánh nặng quá mức đối với tập đoàn hay không ạ?
Vâng, 5% là một con số khá lớn về thuế, là tại vì nó ảnh hưởng đến cái cash đem về cho cái công ty đó, cho quốc gia đó. Nhưng mà nếu họ nói rằng Việt Nam về cái công nghệ đó là được trợ giúp về điện lực, hay là được trợ giúp về cái hệ thống giáo dục sẽ đào tạo bao nhiêu nhân tài chỉ chuyên để phục vụ cái công ty đó, thì họ, cái nhà nghiên cứu về kế toán hay tài chính, họ nói đây là những điều này. Nhưng mà con số những này, một phần nó là con số ảo, ăn thua là mình phải gọi là thuyết phục cái công ty đó, thuyết phục quốc gia đó, chúng ta bù đắp, đây là những con số gọi là hiện kim thật sự, còn những con số khác nó là phù du, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng giúp quý vị đường dài. Đó là cái tài thuyết phục để thương lượng nữa anh, chứ không phải là đưa ra con số rồi thi hành.
Nhưng mà như giáo sư nói thì tăng lên 5% chẳng hạn, 10-15% chẳng hạn, những công ty mà thuế 5% mà lên 15% thì mất thêm 10% thuế nữa, thì cũng là con số rất là đáng
lớn, phải lớn lắm.
Dạ vâng. Cũng khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt vấn đề là về dài hạn thì Việt Nam cũng nên mở rộng thị trường nội địa để tăng sức mua cho người dân, chứ đừng phá giá đồng tiền nữa. Như chúng ta đã biết là Việt Nam bây giờ phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu nước ngoài, cho nên phụ thuộc rất nhiều vào đầu tư của những tập đoàn đa quốc gia, cho nên cần phải giảm thuế để thu hút họ vào đầu tư để mà xuất khẩu. Nhưng bây giờ theo khán giả Nguyễn Đình Tuấn là thấy gì như vậy thì hãy là nên xây dựng thị trường nội địa, xây dựng sức mua cho người dân, thì giáo sư thấy con đường đó nó có khả thi hay không mà để mà thay thế đầu tư nước ngoài?
Việt Nam chưa có khả năng để mà khai triển cái tiêu thụ người thị trường nội địa, là tại vì những đại gia hay những người giàu đó phần nhiều họ mua hàng của ngoại quốc không à, và cái số đó không đủ. Ngay cả Trung Quốc là một quốc gia mà đứng thứ nhì kinh tế toàn cầu, họ muốn thay thế cái đầu tư FDI của thế giới đó bằng cách họ kích thích đầu tư nội địa, không thành công, chẳng đi đến đâu cả. Việt Nam còn xa vời lắm. Thành ra Việt Nam dĩ nhiên là phải có một thời gian nào đó, 5 năm, 10 năm sau, bớt tùy thuộc vào FDI và phải giống như Nam Hàn, có kỹ nghệ của Việt Nam làm tại Việt Nam và không phải là FDI, thì từ đó mới tự gọi là tự lực tự cường. Hiện tại Việt Nam đang tùy thuộc FDI rất nhiều và không thể chuyển hướng, vẫn phải thu hút giữ chân đại bàng, rồi cái từ từ mới chuyển hướng được. Bây giờ gia tăng tiêu thụ nội địa để chuyển mình, để trợ giúp FDI không không thực thi một cách có ý nghĩa thôi.
Dạ vâng, vậy thì nếu một ngày nào đó mà các đại bàng, các tập đoàn đại quốc gia mà rời khỏi Việt Nam về chính sách thuế thì Việt Nam sẽ rất là khốn đốn đúng không ạ? Cho nên là cái chính sách thuế toàn cầu này là vấn đề rất là nhức đầu đối với chính phủ Việt Nam và Quốc hội Việt Nam. Thì chúng ta cùng chờ xem thì đợi đến tháng 10 tới thì Quốc hội Việt Nam sẽ quyết định như thế nào. Và sang đầu năm sau thì khi Việt Nam áp dụng cái chính sách này đó thì có ảnh hưởng đến môi trường đầu tư hay không? Thì đến lúc đó thì chúng ta sẽ quay trở lại để mà nhìn đến những cái nhìn đến cái kết quả của thuế đối tối thiểu toàn cầu ở Việt Nam. Kính thưa quý vị, thì thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi đó. Thì đây là một cái đề tài rất là sâu và rất là chuyên môn. Cảm ơn, chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khương Hữu Lộc đã đem đến những cái hiểu biết chuyên môn của mình để mà chia sẻ, giải thích cho quý vị khán giả về cái đề tài này. Và hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ sáu tuần sau cũng vào 10 giờ rưỡi tối. Xin trân trọng kính chào và chúc quý vị có một cái kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Vâng, xin kính chào và hẹn vào tuần sau.